Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một chuyên mục mới, đó là chuyên mục Tạm biệt những đám mây mù. Đầu tiên thì mình sẽ nói về lý do tại sao mình đặt tên là Tạm biệt những đám mây mù. Chuyên mục này chủ yếu nói về bệnh trầm cảm. Căn bệnh trầm cảm thì nó giống như là những cái đám mây mù, nó rất là u ám, nó rất là ảm đạm và nó che hết đi những cái ánh sáng của mặt trời. Cuộc sống vốn dĩ nó không hề u ám, bầu trời không phải lúc nào cũng ảm đạm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có những đám mây mù mà thôi. Những đám mây mù cuối cùng rồi cũng tan, chúng ta cũng có cách nói lời tạm biệt với căn bệnh trầm cảm. Đó là về tên của chuyên mục. Vậy còn về cái mục đích của chuyên mục này thì sao? Mình thấy là càng ngày thì càng có nhiều người bị bệnh trầm cảm hơn. Căn bệnh này bây giờ không còn xa lạ với mọi người nữa. Xã hội bây giờ có quá nhiều áp lực và ai cũng có những cái u uất ở trong lòng. Những cái sự u uất đó nếu như không được phát hiện và xử lý thì lâu dần nó sẽ trở thành một cái bệnh trầm cảm nhẹ. Ngay chính bản thân mình thì trước đây đã có một thời gian mình bị trầm cảm nhẹ. Nhờ có sự cố gắng, nhờ có cái niềm tin vào bản thân thì mình đã thoát khỏi những cái đám mây mù đó. Đợt đó thì mình đã mua và đọc một cuốn sách tên là Đừng để trầm cảm tấn công bạn của bác sĩ David Burns. Đây là một cuốn sách cũng khá là nổi tiếng trên thế giới. Qua những cái trải nghiệm cá nhân và qua những cái kiến thức mình đã đọc trong cuốn sách này, cũng như là những cái kiến thức mình có được từ nhiều nguồn khác, thì mình muốn chia sẻ đến mọi người để giúp cho mọi người có thể vượt qua được căn bệnh trầm cảm. Vừa xong là những cái lời giới thiệu về chuyên mục, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái tập đầu tiên của chuyên mục này. Tập 1: Những đám mây mù. Trầm cảm là một căn bệnh rất phổ biến. Mức độ phổ biến của nó thì tương đương với bệnh cảm lạnh, tức là ai cũng có thể mắc phải và không phân biệt tuổi tác hay là giới tính. Tuy nhiên, trầm cảm thì nguy hiểm hơn cảm lạnh rất nhiều, bởi vì bệnh trầm cảm có thể gây chết người. Căn bệnh trầm cảm được phát sinh từ một lối sống không lành mạnh hoặc là một lối sống thiếu cân bằng. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như chúng ta có một cái lối sống lành mạnh và cân bằng thì bệnh trầm cảm sẽ không thể tấn công chúng ta được. Đa số thì mọi người đang điều trị bệnh trầm cảm bằng cách là dùng thuốc theo cái đơn của bác sĩ. Nhưng mà cách này thì sẽ khiến cho người bệnh bị phụ thuộc vào thuốc và nó cũng gây ra một số các cái tác dụng phụ. Rồi ngoài ra thì nó còn khiến cho chúng ta bị nhờn thuốc nữa, tức là khi mà dùng nhiều thuốc rồi thì về sau nó không còn tác dụng nữa. Theo mình thì sẽ tốt hơn nếu như chúng ta sử dụng cái liệu pháp tâm lý. Nếu như khả năng tài chính mà cho phép thì chúng ta có thể đến gặp những cái bác sĩ tâm lý. Nhưng nếu như mà điều kiện của bạn không cho phép để đến gặp bác sĩ tâm lý thì bạn có thể là tự chữa cho mình hoặc là nhờ một ai đó cùng đồng hành với mình trong cái việc chữa trị. Bác sĩ David Burns đã đưa ra một cái biện pháp để chữa trị căn bệnh trầm cảm. Ông gọi nó là liệu pháp nhận thức. Thì liệu pháp nhận thức này sẽ giúp cho bạn điều chỉnh tâm lý, giúp cho bạn cải thiện bệnh một cách ổn định. Liệu pháp này sẽ giúp cho bạn thấu hiểu chính mình và thấu hiểu cái cảm xúc của bản thân. Bạn sẽ trở nên tự chủ và chủ động kiểm soát cảm xúc của mình. Hơn nữa, bạn còn có thể phát triển bản thân và duy trì được một cái tâm lý rất là lành mạnh. Và ngoài ra thì liệu pháp nhận thức còn giúp bạn xử lý những cái khủng hoảng trong tương lai. Liệu pháp nhận thức của bác sĩ Burns thì đã được giới chuyên môn công nhận. Và liệu pháp này nó rất là thực tế, nó bắt nguồn từ những cái lẽ rất là thường tình và dễ dàng áp dụng cho mọi người. Nó không hề có tính chất huyền bí. Tâm trạng thì được tạo thành bởi những cái suy nghĩ của bạn. Và niềm tin thì có tác động to lớn đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Khi mà bạn sầu não ấy, thì cái sự tiêu cực nó sẽ dẫn dắt bạn. Bạn sẽ tin rằng mọi việc luôn luôn và sẽ luôn tồi tệ như vậy. Bạn thấy trống rỗng. Bạn thấy tương lai thật là ảm đạm. Bạn thấy mọi thứ bỗng nhiên rất là vô vọng. Rồi bạn nghĩ rằng bản thân mình thật là kém cỏi. Những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, nó sẽ gây ra sự méo mó trong tư duy của bạn. Bạn sẽ suy nghĩ một cách sai lệch, một cách lầm lạc, bạn suy nghĩ nó rất là vô lý, bạn nghĩ đến những cái điều nó không có căn cứ, do đó bạn trở nên rất là đau khổ. Bác sĩ Burns đã làm một cái cuộc nghiên cứu trên 44 bệnh nhân trầm cảm ở mức độ nặng. Ông đã áp dụng điều trị bằng liệu pháp nhận thức đối với 19 người và áp dụng điều trị bằng thuốc đối với 25 người. Kết quả là đối với 19 người điều trị bằng liệu pháp nhận thức ấy, thì có 15 người đã hồi phục hoàn toàn. Còn đối với 25 người điều trị bằng thuốc thì chỉ có 5 người là hồi phục hoàn toàn mà thôi. Trong tổng số 44 bệnh nhân trầm cảm tham gia nghiên cứu này thì có 3/4 người có ý định tự sát và họ thì đã bị bệnh trong khoảng 8 năm. Kết quả của cuộc nghiên cứu này thì đã cho thấy rằng liệu pháp nhận thức đem lại hiệu quả nhanh chóng hơn so với điều trị bằng thuốc. Liệu pháp nhận thức thật ra nó là quá trình rèn luyện tâm lý, mang lại cho bệnh nhân cái sự tự tin và lòng tự trọng. Nó đem đến cho bệnh nhân cảm giác vui vẻ, phấn chấn và tươi mới. Hiệu quả của cái liệu pháp này nó rất là lâu dài và đáng tin cậy, ít tốn kém. Thậm chí là khi một bệnh nhân đã áp dụng cái liệu pháp nhận thức này thành công và khỏi bệnh thì có thể tự mình truyền lại kinh nghiệm cho những bệnh nhân khác. Và đối với những bệnh nhân mà đã áp dụng thành công cái liệu pháp nhận thức này thì rất là ít khi bị tái phát bệnh trầm cảm. Ngoài ra thì cái liệu pháp nhận thức này còn có thể áp dụng cho những cái bệnh tâm lý khác như là những cái hội chứng lo âu hoặc là rối loạn tâm thần. Tác dụng của liệu pháp nhận thức thì còn cao hơn là điều trị bằng thuốc. Nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh trầm cảm thì như mình đã nói lúc đầu, đó là do những cái áp lực, những cái căng thẳng của cuộc sống. Ngoài ra thì nó còn xuất phát từ những cái tổn thương tâm lý hoặc là những cái nỗi buồn nó đã tích tụ lâu ngày. Vậy thì dấu hiệu của bệnh trầm cảm sẽ là như thế nào? Mình đã tổng hợp được 20 dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Dấu hiệu thứ nhất, bạn cảm thấy chán nản, buồn bã, muốn khóc. Dấu hiệu thứ hai, bạn cảm thấy vô vọng, trống rỗng hoặc là tâm trạng nặng nề. Dấu hiệu thứ ba, bạn cảm thấy tự ti, bạn cảm thấy bản thân rất là kém cỏi và vô dụng. Thứ tư, bạn cảm thấy tự xấu hổ, bạn cảm thấy tội lỗi và tự trách bản thân. Dấu hiệu thứ năm, bạn khó đưa ra quyết định. Thứ sáu, bạn cảm thấy đơn độc và khó chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Thứ bảy, bạn không muốn tiếp xúc với ai, bạn sợ chỗ đông người và bạn chỉ muốn ở một mình thôi. Thứ tám, bạn không có động lực hoặc là không có hứng thú với điều gì cả. Thứ chín, bạn không muốn vận động, không muốn ra khỏi nhà. Số 10, bạn không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. 11, bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và không có sức lực. 12, bạn thấy khó ngủ hoặc ngủ quá nhiều. 13, bạn không muốn ăn hoặc ăn quá nhiều. 14, bạn bị lãnh cảm. 15, bạn cảm thấy sức khỏe bất ổn và rất lo lắng sợ hãi về điều đó. 16, bạn không biết mình sống để làm gì. 17, bạn cảm thấy sự tồn tại của mình rất vô nghĩa. 18, bạn cảm thấy lạc lõng, bị xa lánh, bạn cảm thấy thừa thãi trong gia đình và xã hội. 19, bạn nghĩ đến cái chết hoặc có ý định tự sát. 20, bạn lên kế hoạch cho việc làm hại bản thân hoặc đã từng làm hại bản thân. Nếu như bạn chỉ có 3 đến 5 dấu hiệu thì có nghĩa là bạn không bị trầm cảm. Nếu bạn có từ 6 đến 10 dấu hiệu thì bạn bình thường nhưng mà bạn không vui. Khi mà bạn có trên 11 dấu hiệu thì có nghĩa là bạn đã bị trầm cảm nhẹ. Càng có nhiều dấu hiệu thì cái mức độ trầm cảm của bạn nó càng nặng hơn. Còn nếu như bạn có tất cả các cái dấu hiệu đó và nó xảy ra liên tục nhiều lần thì tình trạng bệnh của bạn nó đang ở mức nặng cho tới nghiêm trọng. Với những bạn mà đang ở cái mức trầm cảm nhẹ thì chúng ta cũng không nên chủ quan, bởi vì trầm cảm nhẹ mà lặp đi lặp lại thì sẽ dễ trở thành trầm cảm mãn tính, tức là chúng ta sẽ luôn luôn u sầu, luôn luôn tiêu cực, luôn luôn bi quan. Còn đối với những người mà đang trong tình trạng nghiêm trọng thì tốt hơn hết là vẫn phải duy trì thuốc, nhưng mà đồng thời thì các bạn hãy thử áp dụng những cái phương pháp của bác sĩ Burns, tức là cái liệu pháp nhận thức này. Trầm cảm thì là một dạng rối loạn cảm xúc, nhưng mà nó không phải là bệnh rối loạn tâm thần. Chúng ta cần phải phân biệt những cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm với các cái triệu chứng của bệnh rối loạn tâm thần. Người mà bị rối loạn tâm thần thì họ sẽ nghĩ rằng có người muốn hãm hại hoặc là muốn giết chết họ, kiểu bị hoang tưởng ấy. Họ sẽ có những cái trải nghiệm kỳ lạ, khó hiểu và khó tin. Những cái bệnh nhân này thì họ tin rằng là có một cái thế lực nào đó đang khống chế họ. Họ sẽ cảm thấy người khác có thể nghe hoặc là nhìn thấy những cái suy nghĩ của họ. Đôi khi họ nhìn thấy những thứ không có thật. Và đôi khi họ nghe thấy những cái âm thanh rất là kỳ quái. Có một cái dạng rối loạn cảm xúc đặc biệt mà nó hoàn toàn trái ngược với trầm cảm, đó là hưng cảm. Dấu hiệu của hưng cảm đó là phấn chấn bất thường, hành động bốc đồng, tự tin một cách thái quá. Những cái người mà bị hưng cảm thì họ rất là hiếu động này, họ cứ phải vận động liên tục, họ không ngừng lại được, họ không ngồi yên được. Khi mà một người bị hưng cảm thì họ sẽ nói nhiều, nói liên tục và nói chuyện một cách rất là hưng phấn, rất là phấn khích. Những người mà có cái triệu chứng hưng cảm thì họ sẽ giảm cái nhu cầu ngủ, tức là họ không có muốn ngủ, họ không buồn ngủ và họ rất là nhiều năng lượng, kiểu như là bị thừa năng lượng ấy. Họ sẽ bị ảo tưởng về sức mạnh và khả năng của bản thân. Sau một thời gian thì cái trạng thái phấn khích có thể dần biến thành cơn mê sảng, mất kiểm soát hoặc là đột ngột biến thành một cơn trầm cảm. Có nhiều người khi ở giai đoạn trầm cảm nặng sẽ có những cái triệu chứng của hưng cảm. Tập 1 của chuyên mục Tạm biệt những đám mây mù xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin chào các bạn. Video này sẽ là tập 2 của chuyên mục Tạm biệt những đám mây mù. Trong tập 1, chúng ta đã biết được những hậu quả của căn bệnh trầm cảm. Trầm cảm gây ra rối loạn cảm xúc, suy sụp tinh thần, bất ổn về mặt thể chất, ý chí trở nên yếu đuối, mất khả năng kiểm soát suy nghĩ và hành động. Những điều này làm cho người bệnh luôn luôn buồn chán, tuyệt vọng. Bác sĩ David Burns cùng với những cộng sự của mình đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta có chính là do cách suy nghĩ sai lệch của chúng ta. Chính sự bi quan vô lý đã nuôi dưỡng những triệu chứng của căn bệnh trầm cảm và khiến cho nó ngày càng nghiêm trọng hơn. Khi đã rơi vào trạng thái bi quan, cách nhìn nhận sự việc của chúng ta bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Mọi việc chúng ta đã từng làm trong quá khứ đột nhiên trở thành vô nghĩa. Những thời gian vui vẻ hiện lên mờ nhạt giống như ảo ảnh. Những thành tích chúng ta từng đạt được dường như chỉ là giả tạo. Lúc này, chúng ta nghĩ rằng bản thân rất kém cỏi và không có giá trị gì cả. Ý chí trở nên tê liệt. Chúng ta cảm thấy bế tắc và cùng quẫn. Chúng ta rất muốn làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này. Tất cả những cảm xúc độc hại đều xuất phát từ lối suy nghĩ méo mó, sai lệch và tiêu cực. Lối suy nghĩ sai lệch này đã tồn tại khá lâu trong cuộc sống của chúng ta. Nó biến thành một thói quen xấu, thậm chí nó còn trở thành một hành động vô thức. Những suy nghĩ tiêu cực cứ tự động phát sinh trong tâm trí mà chúng ta chẳng hề nhận ra. Chính vì không nhận ra nên chúng ta không thể can thiệp, không thể kiểm soát. Cho nên, muốn thoát khỏi tình trạng u uất, trước tiên chúng ta cần nhận diện được những suy nghĩ méo mó này. Sau đó, chúng ta mới có thể điều khiển và tìm cách thay đổi chúng. Những sự việc trong cuộc sống thì mang tính chất tích cực, tiêu cực và trung tính. Khi sự việc xảy ra, trí não của chúng ta sẽ phân tích bằng cách suy nghĩ. Đây cũng chính là lúc mà độc thoại nội tâm diễn ra. Sau khi kết thúc quá trình phân tích, trí não sẽ đưa ra một kết luận và sẽ gán cho sự việc kia một tính chất cụ thể. Nếu trí não đưa ra kết luận rằng sự việc kia là tích cực, thì chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, thích thú. Còn nếu trí não kết luận rằng sự việc kia là tiêu cực, thì chúng ta sẽ cảm thấy buồn bã hoặc khó chịu. Và nếu trí não kết luận rằng sự việc kia là trung tính thì chúng ta sẽ cảm thấy bình thường, không buồn cũng không vui. Nói cách khác, bản thân những sự việc thì không có ý nghĩa. Chỉ sau khi chúng ta suy nghĩ và cảm nhận thì những sự việc mới có những tính chất nhất định. Ví dụ, khi có một cơn mưa kéo đến vào mùa hè, có người sẽ thấy dễ chịu vì cơn mưa xua tan đi cái oi bức. Có người sẽ thấy bực mình vì đang đi trên đường mà quên mang theo áo mưa. Có người lại thấy buồn vì họ nhớ lại những kỷ niệm cũ gắn với những cơn mưa. Người nông dân sẽ mừng vui vì đồng ruộng thoát khỏi hạn hán. Người đang đi làm ở công ty sẽ lo lắng, sợ rằng quần áo đang phơi ở ngoài sân sẽ ướt hết. Cùng một sự việc nhưng với cách nhìn nhận khác nhau thì cảm xúc sẽ khác nhau. Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác và ngược lại. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn chọn cách nhìn nhận lạc quan thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy tích cực. Nếu chúng ta có suy nghĩ đúng đắn, cảm xúc của chúng ta sẽ bình thường. Nếu chúng ta có suy nghĩ sai lệch thì cảm xúc của chúng ta sẽ bất thường. Giống như một cây đàn bị chỉnh sai dây, khi người nhạc công chơi đàn, cây đàn sẽ phát ra những nốt nhạc không chuẩn. Vấn đề ở đây không phải là cây đàn bị hỏng hay người nhạc công không biết chơi đàn, mà là dây đã bị chỉnh sai. Người nhạc công chỉ cần chỉnh lại dây cho đúng là xong. Tương tự vậy, chúng ta bị trầm cảm là vì chúng ta đã suy nghĩ sai lệch. Chúng ta không hề vô dụng. Chúng ta không phải là những kẻ ngốc như chúng ta lầm tưởng. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại suy nghĩ là mọi việc sẽ ổn thỏa. Có 10 suy nghĩ méo mó và sai lệch chúng ta thường hay mắc phải. Đầu tiên đó là đánh giá cực đoan. Mỗi lần vấp ngã hoặc thất bại, chúng ta lập tức nghĩ rằng mình là một kẻ bất tài và kém cỏi. Chúng ta cực đoan hóa những sự việc xảy ra. Chúng ta luôn muốn phân định rạch ròi giữa trắng và đen mà không chấp nhận màu xám. Chúng ta luôn muốn rõ ràng giữa thắng và thua chứ không chấp nhận một mức lưng chừng. Trong suy nghĩ của chúng ta chỉ tồn tại hai thái cực là tốt và xấu mà quên mất những khoảng trung bình ở giữa. Chúng ta cứ đẩy mọi thứ về một trong hai chiều hướng và không cho phép chúng ở mức tương đối. Nhưng trên đời này không có gì tuyệt đối cả. Mọi thứ đều là tương đối. Khi bạn mắc sai lầm thì điều đó không có nghĩa rằng bạn là kẻ thất bại trong suốt cuộc đời. Thứ hai chính là tâm lý chim sợ cành cong. Chúng ta gặp những chuyện đen đủi một vài lần và rồi chúng ta suy nghĩ rằng cái số phận mình sẽ luôn xui xẻo như vậy. Chúng ta bị từ chối một lần và rồi lần sau chúng ta không dám đề nghị nữa. Chúng ta bị phản bội và rồi sau này chúng ta không dám tin tưởng hay yêu thương nữa. Thay vì rút kinh nghiệm và phát triển bản thân thì chúng ta lại sợ hãi, né tránh và khép kín lòng mình lại. Thứ ba đó là tâm lý vơ đũa cả nắm. Chúng ta gặp những người cư xử thô lỗ và cay nghiệt thì chúng ta bỗng dưng nghĩ rằng con người ai cũng xấu xa và độc ác. Chúng ta bị người khác lừa gạt và cho rằng mọi người đều muốn lợi dụng niềm tin để trục lợi. Thật ra chúng ta đã quá vội vàng. Trong cuộc sống sẽ luôn có người này người nọ, luôn có người tốt kẻ xấu. Kể cả một người cũng luôn tồn tại những tính cách tốt và xấu. Những gì chúng ta chứng kiến và trải nghiệm chỉ là một phần thôi, không phải là tất cả. Nếu chúng ta cứ vơ đũa cả nắm như vậy thì chúng ta sẽ trở nên phiến diện và mất đi sự khách quan, công bằng. Thứ tư đó chính là lối suy nghĩ tiêu cực hóa mọi chuyện. Khi chúng ta nhận được lời khen, chúng ta không vui vẻ đón nhận nó mà lại tự ti và cho rằng người kia chỉ nói những lời xã giao hoặc cố tỏ ra tử tế. Chúng ta tự phủ nhận bản thân và không dám tin vào những điều tốt đẹp. Khi chúng ta đạt được điều gì đó thì chúng ta lại cho rằng chúng ta chỉ ăn may chứ không phải do tài năng của chính mình. Đây không phải là những suy nghĩ khiêm tốn mà là những suy nghĩ phủ nhận giá trị của bản thân. Thứ năm, suy diễn và dự đoán theo chiều hướng xấu. Một người bạn đi ngang qua chúng ta
nhưng không cất tiếng chào. Thật ra người đó không để ý hoặc đang mải suy nghĩ chuyện khác nên không nhìn thấy chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại cho rằng người bạn đó tảng lờ mình. Chúng ta nghĩ rằng người đó ghét mình, không còn quý mến mình nữa. Tất cả chỉ là do chúng ta đã suy diễn theo hướng tiêu cực. Chúng ta nhận ra mình bị trầm cảm. Tuy rằng tình trạng bệnh đang ở mức nhẹ thôi, nhưng chúng ta suy nghĩ quá nhiều và cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Thậm chí chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ sống chung với căn bệnh này mãi mãi. Điều này cực kỳ sai lầm. Chúng ta đã trở nên quá bi quan. Chúng ta tự vẽ ra những viễn cảnh ảm đạm đó rồi tin tưởng chúng một cách mãnh liệt. Chính niềm tin đó mới là thứ khiến cho chúng ta không thể khỏi bệnh. Thứ 6. Bị ám ảnh bởi khuyết điểm và bỏ quên ưu điểm. Chúng ta bị ám ảnh bởi những cái thiếu sót của bản thân. Chúng ta mắc một lỗi lầm nhỏ nhưng lại rất sợ hãi và vô tình phóng đại nó lên như một lỗi lầm nghiêm trọng. Chính vì quá tập trung vào khuyết điểm nên chúng ta quên hết những ưu điểm của mình. Mọi thứ mà chúng ta đã làm được dường như không tồn tại. Chúng ta tự phủ nhận những thành tích của mình một cách không thương tiếc. Bằng cách này, chúng ta đã đối xử rất bất công với bản thân. Số 7. Tin vào những cảm xúc tiêu cực. Khi trong chúng ta cảm thấy tội lỗi, chúng ta tin rằng bản thân đã làm điều sai trái. Chúng ta cảm thấy thua kém về một mặt nào đó, rồi tự cho rằng mình là kẻ vô dụng. Chúng ta có một công việc cần làm, nhưng mỗi khi nghĩ đến là chúng ta sợ khó, sợ khổ, sợ mình không làm được, chúng ta chưa làm đã nản. Nhưng khi chúng ta gạt hết những suy nghĩ luẩn quẩn đó đi và bắt tay vào việc, thì mọi việc lại chẳng có gì khó khăn cả. Chính những cảm xúc tiêu cực đó đã lừa gạt chúng ta. Số 8. Luôn kỳ vọng cao đối với bản thân và người khác. Chúng ta tự đặt ra những áp lực cho bản thân bằng những tham vọng, những nấc thang trong sự nghiệp, những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Rồi đến khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng đó, chúng ta lại sụp đổ và tuyệt vọng. Chúng ta không nên tự ép mình như vậy. Chúng ta cũng hay có những kỳ vọng cao đối với người khác một cách vô thức. Chúng ta muốn người khác phải đúng hẹn với mình, muốn người khác phải làm mình hài lòng, muốn người khác phải tôn trọng mình. Thật ra, người khác không có trách nhiệm đáp ứng kỳ vọng của chúng ta. Thế nên, chúng ta không nên khắt khe làm gì. Hãy thoải mái và linh hoạt. Số 9. Phán xét tiêu cực. Khi bản thân mắc lỗi, đáng ra chúng ta chỉ nên nghĩ rằng mình phạm sai lầm rồi, thì chúng ta lại nghiêm trọng hóa vấn đề và cho rằng mình là kẻ thất bại. Những suy nghĩ cực đoan này khiến chúng ta đi vào bế tắc. Nhìn thấy những điểm chưa tốt của người khác, chúng ta cũng thường vội vàng kết luận rằng họ là người khó chịu, họ là người có vấn đề hoặc xấu tính. Thế rồi chúng ta mang theo tâm lý thù địch, đối kháng. Chúng ta muốn chỉ trích lẫn nhau. Tinh thần chúng ta mệt mỏi cũng vì lẽ đó. Số 10. Luôn tự trách bản thân. Trong lớp có những học sinh lười học và có kết quả học tập kém. Cô giáo tự trách mình vì cho rằng bản thân đã không đủ quan tâm tất cả học sinh. Bà mẹ tự trách mình là một người mẹ tồi vì có người con ngỗ ngược và lêu lổng. Vị bác sĩ dằn vặt bản thân không đủ giỏi nên đã không chữa khỏi cho một bệnh nhân mắc bệnh nặng. Thật ra, họ đều chưa có được cách nhìn nhận đúng đắn. Có rất nhiều việc không phải là lỗi của họ. Học sinh quá lười nhác thì cô giáo có hết mực quan tâm cũng không có tác dụng. Người con quá ngỗ ngược thì bà mẹ cũng không có cách nào dạy dỗ. Bệnh nhân không thể qua khỏi do bệnh quá nghiêm trọng, chứ không phải vì bác sĩ không hết lòng cứu chữa. Chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận sự việc để nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân. Cảm xúc không phải là sự thật. Cảm xúc chỉ là do suy nghĩ của bản thân tạo ra. Những người hay suy nghĩ thường là người thông minh và nhạy cảm. Nhưng nếu một người hay suy nghĩ mà lại suy nghĩ sai lệch thì họ sẽ dễ dàng trở thành bệnh nhân trầm cảm. Tức là khi chúng ta cứ luôn có cái nhìn bi quan thì chúng ta đã tự tạo ra căn bệnh trầm cảm chứ không phải ai khác. Chúng ta tự xây dựng một nhà tù, tự bước vào trong và tự mình khóa cửa lại. Chúng ta nghĩ rằng không có cách nào để thoát ra. Chúng ta còn tự thuyết phục mình tin vào điều đó một cách mãnh liệt. Rồi chúng ta nghĩ rằng ai đó sẽ đến và cứu giúp chúng ta thoát khỏi nhà tù đó. Nhưng chỉ có chúng ta mới có thể tự giải thoát cho chính mình. Nhà tù mà chúng ta tạo ra tuy là vô hình nhưng khả năng giam cầm vô cùng đáng sợ. Nó được khóa chặt bởi một ổ khóa vô hình. Nó phải được mở bởi một chìa khóa vô hình. Chúng ta vẫn luôn nắm giữ chiếc chìa khóa vô hình đó. Tập 2 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.
Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyên mục Tạm biệt những đám mây mù. Tập 3 được mang tên Tôn trọng bản thân. Một trong những cảm giác phổ biến của người bị trầm cảm đó là cảm giác thấy bản thân thật vô dụng. Cảm giác này sẽ càng rõ hơn khi bệnh càng nặng. Kết quả của một nghiên cứu đã cho thấy rằng có hơn 80% bệnh nhân trầm cảm tỏ ra chán ghét bản thân. Thậm chí họ còn cảm thấy bản thân mình kém cỏi trong chính những thế mạnh của mình. Những cảm xúc tiêu cực này đều bắt nguồn từ việc họ chưa thực sự tôn trọng bản thân. Chúng ta chưa nhìn nhận đúng về chính mình. Chúng ta tự đánh giá thấp bản thân và luôn nghiêm trọng hóa những sai lầm của mình, cho dù nó chỉ là một sai lầm rất nhỏ bé. Chúng ta quá để tâm đến khuyết điểm của bản thân và bị nó chi phối quá nhiều, đến nỗi nó khiến chúng ta luôn cảm thấy thất bại, luôn cảm thấy lo lắng. Chúng ta sợ bị chê cười, chúng ta rất sợ phạm lỗi. Chúng ta cảm thấy tất cả sụp đổ mỗi khi gặp thất bại. Hễ có ai đó coi thường chúng ta lập tức cho rằng mọi người đều coi thường mình. Giá trị bản thân có vẻ như đã biến mất. Chúng ta không nhận thức được giá trị cốt lõi của mình mà luôn căn cứ vào sự nhìn nhận của người khác. Chúng ta không trân quý những điều vốn có của mình mà cứ bị cuốn theo những cuộc đua để giành được những thành công, những giải thưởng, những thành tích, những tấm huy chương, những giấy chứng nhận. Và khi những mong muốn này không được đáp ứng, chúng ta sẽ cảm thấy bản thân kém cỏi và vô dụng. Gốc rễ của vấn đề là do chúng ta không hề có sự ủng hộ đến từ bên trong. Hãy thả lỏng và đơn giản hóa mọi chuyện. Đừng quá cầu toàn. Đừng để sự hoàn hảo ám ảnh bạn. Không có gì là tuyệt đối và hoàn hảo cả. Nếu bạn cố gắng để đạt được sự tuyệt đối, bạn sẽ làm hại chính bản thân mình. Lối sống cầu toàn là một lối sống khiến con người kiệt sức. Khi đang ở trong trạng thái trầm cảm, chúng ta sẽ rất khó nhận ra lối suy nghĩ vô lý của mình. Lúc ấy, chúng ta tin chắc rằng bản thân thực sự là kẻ bất tài. Nếu có ai khuyên nhủ hoặc động viên, chúng ta sẽ cảm thấy họ chỉ đang cố gắng nói những lời sáo rỗng và vô nghĩa. Khi họ an ủi và cố gắng thuyết phục chúng ta thay đổi suy nghĩ, thì chúng ta lại muốn thuyết phục ngược lại. Chúng ta muốn họ cũng phải tin rằng chúng ta là kẻ vô dụng, là thứ bỏ đi, là kẻ thất bại. Niềm tin có sức mạnh thật ghê gớm. Nếu chúng ta tin vào điều tích cực,
thì chúng ta giống như đang bay lên trời cao. Nhưng nếu chúng ta tin vào điều tiêu cực, thì chúng ta sẽ giống như rơi xuống vực thẳm. Khi bản thân chúng ta tin vào điều gì đó, ta sẽ luôn nói về điều đó, và rồi ta khiến cho mọi người xung quanh cũng dần dần tin theo. Sau cùng, điều ta tin sẽ ngày càng trở nên chân thực. Điều này có nghĩa là khi bạn tin rằng bạn là một kẻ tệ hại, thì lâu dần bạn sẽ trở nên tệ hại thực sự. Như vậy quả là rất nguy hiểm. Con người không có ai toàn mỹ cả, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Đừng chỉ nhìn vào những thiếu sót của bản thân mà quên đi những sở trường. Đừng quá bi quan với những mặt trái của chính mình. Hãy dũng cảm đối mặt với bản thân. Hãy chấp nhận con người của bạn. Hãy hiểu rằng thành quả chỉ đem lại cho bạn cảm giác hài lòng chứ không đem lại niềm vui. Giá trị của con người không dựa trên sự thành công. Đã có rất nhiều người giàu có, nổi tiếng và thành đạt nhưng vẫn không hề hạnh phúc. Họ chìm đắm trong đau khổ, thậm chí còn tự tìm đến cái chết sau một thời gian dài sống trong bế tắc và cùng quẫn. Tình yêu, tình bạn hay các mối quan hệ thân tình khác thật ra chỉ là giá trị bổ sung chứ không phải giá trị cốt lõi của mỗi con người. Giá trị của bản thân là thứ được xây dựng từ bên trong. Nó chỉ có thể tồn tại khi bạn yêu thương và tôn trọng chính mình. Khi bạn mắc kẹt trong trạng thái trầm cảm, bạn sẽ thiếu đi sự sáng suốt. Điều này khiến bạn nhìn nhận sự việc một cách lệch lạc. Cảm xúc tiêu cực sẽ dần dần thao túng bạn, khiến cho tư duy của bạn bị méo mó. Bạn càng lo lắng và hoang mang thì sự méo mó này càng trở nên mạnh hơn. Hãy nhìn nhận bản thân mình thật kỹ càng và công bằng. Bạn không hề vô dụng. Không có ai vô dụng cả. Hãy luôn tự khuyến khích bản thân. Khi bạn tự chỉ trích bản thân thì bạn đang tự hạ thấp chính mình. Cảm giác vô dụng sẽ nảy sinh từ đây. Do vậy, bạn cần thường xuyên khuyến khích bản thân. Trước tiên, hãy phát hiện những sự chỉ trích đó. Nếu cần, bạn có thể viết chúng ra giấy. Tiếp theo, hãy tìm hiểu nguyên nhân khiến cho những suy nghĩ này trở nên méo mó. Sau cùng, hãy tập phản bác lại chúng để có được sự nhìn nhận đúng đắn hơn về bản thân. Mỗi khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, chúng ta sẽ không cho phép nó xâm chiếm chúng ta nữa. Hãy lập tức nghĩ đến những điều tích cực, những mặt tốt của vấn đề để cân bằng tâm lý và khiến tinh thần trở nên ổn định, bình tĩnh, thoải mái. Hãy viết những suy nghĩ tiêu cực của bạn ra giấy. Sau đó, với mỗi điều, bạn hãy phản bác lại. Hãy coi như đó là một cuộc đối thoại. Hãy coi đó là những bài tập mà bạn cần phải hoàn thành. Hãy coi đó là những câu hỏi mà bạn cần phải trả lời. Hãy coi đó là những câu đố mà bạn cần phải tìm ra đáp án. Đừng chỉ giữ nó ở trong đầu. Vì khi bạn viết ra, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ và khách quan hơn rất nhiều. Không những vậy, viết ra những suy nghĩ cũng giúp bạn giải tỏa. Nó sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn. Khi bạn viết những suy nghĩ của mình ra giấy, tâm trí bạn không còn bị chúng quấy rầy. Bạn sẽ trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn rất nhiều. Hãy đối mặt và giải quyết vấn đề. Thay vì đầu hàng trước những suy nghĩ tiêu cực khi có vấn đề xảy ra, chúng ta hãy đối mặt với vấn đề và tìm cách xử lý vấn đề đó. Đắm chìm trong cảm xúc sẽ không giúp ích gì cả. Hãy suy nghĩ về giải pháp và hành động thực tế. Vấn đề đang ở trước mắt và nó cần ta giải quyết. Tự trách bản thân không phải là cách giải quyết. Đừng để cảm xúc tiêu cực về bản thân khiến ta quên đi việc ta cần làm. Khi bạn tỉnh táo, bạn sẽ nhận ra việc tự chỉ trích bản thân sẽ chỉ làm bạn càng thêm bối rối và tuyệt vọng. Một khi bạn loại bỏ được nó, bạn sẽ mạnh mẽ hơn và có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Mỗi khi bạn cảm thấy buồn phiền và có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hãy viết chúng ra giấy, hãy bắt chúng lộ diện, hãy để chúng hiện lên trước mắt bạn, hãy lôi chúng ra khỏi tâm trí. Tiếp theo, bạn hãy nhận diện chúng. Bạn hãy tìm hiểu xem chúng thuộc loại suy nghĩ méo mó nào. Hãy xem thử chúng có sai lệch hay không. Sau cùng, hãy phân tích chúng một cách thật khách quan. Hãy công bằng với chính bản thân mình. Hãy tự bảo vệ mình trước những sự tự chỉ trích kia. Hãy là một vị quan tòa công tâm. Hãy tôn trọng chính bản thân mình. Khi làm được những điều này, bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn. Bạn sẽ nhận ra giá trị của mình. Bạn sẽ không cảm thấy bản thân mình kém cỏi nữa. Và khi đó, cơn trầm cảm cũng sẽ lặng lẽ ra đi. Tập 3 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy cổ vũ mình bằng cách donate theo thông tin dưới phần mô tả của video. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn luôn yêu thương và tôn trọng bản thân mình. Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 4 của chuyên mục Tạm biệt những đám mây mù. Tập 4 được mang tên Giúp đỡ chính mình. Khi mà chúng ta bị trầm cảm ấy, thì có một cái trở ngại khá lớn. Đó là chúng ta không muốn làm gì cả. Chính cái trở ngại này đã khiến cho chúng ta cảm thấy uể oải, cảm thấy kiệt quệ. Dấu hiệu ban đầu của tình trạng này là chúng ta luôn luôn trì hoãn một cái công việc gì đó. Chúng ta cảm thấy là không muốn làm cái điều đấy, cảm thấy không thích. Và dần dần, khi mà triệu chứng này tăng cao, thì thậm chí là chúng ta còn không muốn làm bất cứ một việc gì cả. Lúc đấy thì chúng ta sẽ có cảm giác như là cơ thể không còn chút sức lực nào. Và điều này nó sẽ tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Càng không làm gì thì chúng ta càng mệt mỏi và chán nản. Do đó, càng lúc chúng ta lại càng cảm thấy tệ hơn. Vì khi mà chúng ta hoạt động ấy, thì cơ thể trở nên nhanh nhẹn, trở nên hoạt bát. Năng lượng vì thế mà nó được luân chuyển và tái sinh. Nếu như chúng ta ngừng hoạt động, thì nó giống như là chúng ta đang tự triệt tiêu những cái năng lượng của bản thân vậy. Lúc đó thì chúng ta sẽ bị mất sinh lực, mất cảm hứng và không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nữa. Ngày qua ngày, chúng ta sẽ không làm được một cái việc gì cả, thì sẽ kéo theo đó là cảm giác chán ghét bản thân, tinh thần đi xuống và chúng ta sẽ bị mất tự tin. Và khi mà đã bị mất tự tin rồi thì tiềm lực của chúng ta cũng sẽ bị thu chột. Những cái khả năng của chúng ta sẽ không thể phát huy được. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhận thức được rằng chúng ta đang bị giam hãm trong một nhà tù do chính cảm xúc của chúng ta tạo ra. Nếu như chúng ta không nhận thức được điều này, thì chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong cái nhà tù đó. Thời gian mà bị mắc kẹt có thể là vài ngày, vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm. Khi mà đã bị mắc kẹt rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng, cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy là sao hồi xưa mình rất là năng động, mình rất là hoạt bát, rất là nhiệt huyết, mà bây giờ mình lại ù lì, chậm chạp, thờ ơ với mọi thứ. Và cái điều này thì không chỉ một mình bạn cảm thấy bối rối, không chỉ một mình bạn cảm thấy khó hiểu, mà những cái người thân, những cái người bạn bè xung quanh, gia đình cũng sẽ thắc mắc và băn khoăn. Tức là họ không thể hiểu được là tại sao tự nhiên một con người hồi trước vui vẻ, nhiệt huyết như thế, năng động rồi yêu đời mà tự nhiên bây giờ lại thành ra là chậm chạp, thờ ơ, ù lì, không muốn làm gì cả, không muốn động tay động chân, không muốn kiểu đi ra khỏi nhà luôn ấy. Nhiều khi mọi người lại còn hiểu nhầm rằng là bạn đang cố tình tỏ ra hờ hững, kiểu cố tình tỏ ra chán nản và lười biếng ấy. Nhưng mà lại không phải như thế, sự thật nó không phải như thế. Chính vì mọi người đã hiểu sai bạn, nên là nhiều khi họ đưa ra những cái lời bình luận góp ý, hoặc thậm chí là phê bình chỉ trích ấy, thì điều này lại càng làm cho tinh thần của bạn trở nên tê liệt, rồi làm tổn thương bạn, khiến cho bạn càng ngày càng trở nên chán chường, khiến cho cảm xúc của bạn càng ngày càng tệ hơn. Khi mà chúng ta cứ luôn uể oải, mệt mỏi và không muốn hoạt động nhiều, thì vô tình là chúng ta đang ngược đãi bản thân. Giống như là kiểu bạn đang căm ghét bản thân và tìm cách chống lại chính mình vậy. Điều này rất khác so với cái việc là nghỉ ngơi thư giãn nhé. Bởi vì khi mà nghỉ ngơi thư giãn thì chúng ta đang rất là chăm sóc và yêu thương bản thân. Còn khi mà chúng ta để cho cơ thể trở nên kiệt quệ, không còn một chút sức lực nào ấy, thì lại là đang bỏ bê chính mình, đang làm hại chính mình. Thế nên là bạn phải cần tỉnh táo và sáng suốt để phân biệt rõ hai cái trạng thái này, để không bị nhầm lẫn giữa hai cái trạng thái đó. Và nếu như mà bạn cảm thấy mình đang quá hờ hững, kiểu như là không còn thấy hứng thú với cái điều gì nữa ấy, kiểu thờ ơ với mọi thứ ấy, thì bạn cần phải điều chỉnh lại. Cái lúc mà đại dịch Covid nó bùng phát ấy, thì chúng ta đã phải giãn cách xã hội đúng không? Mọi người đều phải ở trong nhà này, có những người thì còn bị cách ly nữa. Thì chúng ta kiểu không được tiếp xúc gần với nhau này, phải tránh tụ tập này, rồi hạn chế giao tiếp. Trong những cái lúc như thế, đã có nhiều người cảm thấy buồn bực và trầm cảm. Đối với các loài vật ấy, khi mà bị tách khỏi bầy và bị nhốt lại quá lâu thì chúng cũng sẽ gặp vấn đề về tâm lý. Cho nên là khi mà bạn tự tạo ra một cái nhà tù vô hình ấy, thì nó giống như là bạn đang tự hành hạ bản thân vậy. Bạn tự lấy cảm xúc của mình để xây nên một cái nhà tù, xong rồi tự nhốt mình ở trong đấy, tự cách ly bản thân với thế giới xung quanh. Vấn đề là ở chỗ chúng ta lại không nhận ra rằng mình là người xây nên cái nhà tù đó. Chúng ta lại cứ nghĩ là do người này người kia tác động vào. Chúng ta cứ nghĩ là kiểu do người khác gây ra ấy. Nhưng mà sự thật thì tự chúng ta gây ra, chúng ta chính là thủ phạm. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta quyết định hành động. Chỉ cần là bạn làm một điều gì đó, cho dù rất nhỏ thôi, cũng đã góp phần giúp đỡ bản thân rất nhiều. Chỉ cần là bạn có tinh thần tự lực, chỉ cần bạn dám thử, dám cho bản thân mình một cơ hội, thì bạn đã có được một cái phương thuốc vô cùng hiệu nghiệm. Hãy thử nghĩ đến những cái điều mà làm bạn hào hứng. Hãy bắt đầu hành động từ những cái việc nhỏ nhất. Hãy thử làm những cái điều bạn thích. Không cần quá vội vàng nhé, cứ chậm rãi và từ tốn. Hãy làm và cảm nhận từng bước trong quá trình đó. Cảm hứng nó sẽ dần dần trở lại, rồi những cái khả năng vốn có của bạn sẽ quay về. Sự tự tin sẽ lan tỏa. và khi đó thì năng lượng trong bạn sẽ tái sinh. Rồi ý chí của bạn nó sẽ được phục hồi. Khi mà tâm trạng của chúng ta không ổn ấy, thì chúng ta thường nằm dài trên giường này, gặm nhấm nỗi buồn này, xong rồi suy diễn ra đủ mọi chuyện đúng không? Suy diễn ra những cái thứ tiêu cực nữa. Có thể là chúng ta đã lập ra một cái danh sách những cái công việc cần làm, nhưng sau đó thì lại cứ chần chừ, cứ trì hoãn, xong rồi kiểu kiếm cớ để không làm ấy, để không hoàn thành nó. Thì bạn hãy chú ý quan sát, hãy để ý xem khi nào thì tình trạng này xảy ra. Điều này rất là quan trọng nhé, bởi vì một khi mà bạn đã phát hiện ra chúng ấy, thì chúng sẽ không thể làm phiền bạn được nữa. Khi mà bạn có thể nhận thức được cái tình trạng trầm cảm của mình, thì bạn sẽ kiểm soát được nó. Bạn sẽ lấy lại quyền làm chủ cảm xúc. Bất cứ khi nào mà bạn phát hiện ra là mình đang đắm chìm trong những cái suy nghĩ tiêu cực, thì hãy đứng dậy và tìm một cái việc gì đó để làm. Cứ bắt đầu với những cái việc mà bạn cảm thấy hứng thú, bởi vì đó luôn là một cái sự lựa chọn tốt nhất khi muốn khởi động. Có nhiều người ấy, vốn dĩ họ rất là nhiệt tình, giàu năng lượng và lạc quan, nhưng khi bị trầm cảm tấn công thì họ bỗng trở thành một người buồn bã, chán nản, tuyệt vọng và luôn có cảm giác tự ti. Bởi vì là họ đã bị rơi vào một cái bẫy của những cảm xúc độc hại. Khi mà một người cảm thấy thất bại, cảm thấy thất vọng, thì họ sẽ bắt đầu có những cái suy nghĩ rằng bản thân mình luôn luôn kém cỏi như thế. Và cái điều nguy hiểm nhất ấy, là họ rất tin vào điều đó. Họ còn tự thuyết phục bản thân tin vào điều đó nữa. Dần dần thì mọi thứ trở nên vô vị và họ cảm thấy vô vọng. Giống như khi ai đó bị rơi vào đầm lầy ấy, cứ càng lúc càng chìm sâu xuống dưới, không ngoi lên được. Khi mà bản thân đã tin vào cái điều tiêu cực, đã bi quan với cuộc sống, thì tinh thần càng ngày càng tê liệt, cảm hứng càng ngày càng mất đi. Sẽ không còn một chút động lực nào để cố gắng, để nỗ lực. Họ dường như là muốn trốn tránh tất cả, nhưng đồng thời cũng kiểu tự dằn vặt bản thân vì thấy mọi thứ càng lúc càng tệ. Và sau cùng ấy, khi mà đã bị lún sâu vào cái bẫy nguy hiểm này, thì họ sẽ có cảm giác rất khó để thoát ra. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác, tất cả chỉ là những cái suy diễn, chỉ là những cái viễn cảnh ảm đạm mà không có thật. Chỉ cần thay đổi hành vi là chúng ta sẽ cải thiện được tư duy. Chỉ cần chúng ta hành động là sẽ vực dậy được tinh thần. Chúng ta sẽ nhận ra rằng những cái suy nghĩ bi quan kia chỉ là ảo giác, chỉ là những cái nỗi sợ vô căn cứ. Và một khi suy nghĩ của chúng ta đã thay đổi, thì chúng ta sẽ có động lực để hành động. Và rồi, cảm hứng, nhiệt huyết sẽ nảy sinh. Khi đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái vòng tuần hoàn tích cực, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Tập 4 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Thank you. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của chuyên mục Tạm biệt những đám mây mù. Tập 5 được mang tên Nhận biết những vòng lặp. Trong tập 4, chúng ta đã biết được rằng khi bị trầm cảm tấn công thì chúng ta dễ rơi vào một cái bẫy của những cảm xúc độc hại. Một khi đã rơi vào cái bẫy này thì những suy nghĩ tiêu cực sẽ bám lấy chúng ta. Nó sẽ đuổi theo ta, khiến ta cứ quẩn quanh và mắc kẹt trong những vòng lặp đáng sợ. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi những vòng lặp đó khi mà chúng ta nhận biết được những suy nghĩ mang tính cản trở. Có 12 suy nghĩ mang tính cản trở. Đầu tiên đó là những suy nghĩ bi quan. Khi mà bạn buồn bã hoặc bị tổn thương thì những cái niềm vui bỗng dưng biến mất. Dường như là bạn đã quên hết những cái giây phút vui vẻ, quên hết những cái lúc mà bạn cười đùa và tận hưởng cuộc sống. Động lực bỗng dưng biến mất và nhiều thứ bỗng trở nên vô vị, vô nghĩa. Bạn cảm thấy rất là ngột ngạt, bí bách và giống như là bị mắc kẹt. Lúc này thì cho dù ai có khuyên nhủ hay là động viên thì bạn cũng không thể phấn chấn lên nổi. Và thậm chí là bạn còn thấy những cái lời động viên đó nghe rất là sáo rỗng. Bạn mất hứng thú với những cái sở thích thường ngày. Bạn chán nản và cho rằng bản thân không thể kiểm soát được những chuyện sẽ xảy đến với mình. Suy nghĩ mang tính cản trở thứ hai đó là tự làm khó bản thân. Bạn hay suy diễn theo hướng cường điệu và hay bị lo lắng thái quá. Điều này làm cho bạn sợ hãi và nản chí. Thay vì là bạn từng bước hoàn thành những cái phần việc nhỏ thì bạn lại quá chú ý đến cả một nhiệm vụ lớn, nên bạn sẽ tự tạo ra những cái áp lực rất là nặng nề. Bạn tập trung lo nghĩ cho những cái việc chưa hoàn thành, nên là chẳng thể làm xong được những cái công việc trước mắt. Suy nghĩ gây cản trở thứ ba đó là thiếu tự tin. Bạn không tin tưởng chính mình và không cho bản thân một cơ hội để thử và cố gắng. Kể cả với những công việc đơn giản hàng ngày như là nấu ăn, dọn dẹp, trang điểm cũng khiến bạn nghĩ rằng mình không làm tốt. Chính niềm tin mới là thứ cản trở bạn, chứ không phải bản thân bạn không có khả năng. Suy nghĩ gây cản trở thứ tư, tự phán xét. Khi bạn càng chần chừ và trì hoãn thì cái sự thiếu tự tin càng tăng thêm nhiều. Bạn sẽ bắt đầu tự cho rằng mình là một kẻ lười biếng, tự cho rằng mình là một kẻ kém cỏi. Năng lượng sẽ hao mòn dần và động lực sẽ bị triệt tiêu. Lý do là vì bạn đã tự phán xét và tự làm cho bản thân mình cảm thấy tệ. Suy nghĩ gây cản trở thứ năm, đánh giá thấp bản thân. Bạn có cảm giác rằng những nỗ lực của mình không mang lại kết quả hoặc không thực sự có ý nghĩa. Kể cả khi bạn đạt được một thành quả thì bạn cũng không đánh giá cao điều đó và cho rằng đó chỉ là một việc mà ai cũng làm được hoặc là do cái sự may mắn đến từ bên ngoài. Bạn dường như là đang phủ nhận cái năng lực của bản thân. Điều này thì rất là bất công và thiếu khách quan. Suy nghĩ gây cản trở thứ 6, cầu toàn. Bạn không cho phép bản thân được hài lòng với những điều mà mình đã làm được. Bạn luôn đặt những tiêu chuẩn quá cao hoặc không thực sự phù hợp với khả năng của mình. Bạn không chấp nhận sự hoàn thiện mà luôn ép bản thân đạt đến mức hoàn hảo. Điều này gây ra cảm giác nặng nề. Và cuối cùng thì bạn chẳng muốn làm gì cả vì bạn biết mình sẽ không đạt được sự hoàn hảo đó. Suy nghĩ gây cản trở thứ 7, sợ thất bại. Bạn sợ thất bại nên không dám thử, không dám cố gắng, chưa bắt đầu đã nản chí. Ý nghĩ về sự thất bại quá lớn dường như đã biến thành một sự ám ảnh và nó sẽ luôn cản trở bạn mỗi khi bạn định sắn tay lên để hành động. Thất bại không có gì quá đáng sợ. Sai thì sửa, sai thì làm lại. Và khi bạn mắc lỗi hoặc chưa thành công trong một việc gì đó, thì không có nghĩa rằng bạn luôn thất bại. Không có người nào luôn luôn thất bại cả. Ý nghĩ vơ đũa cả năm đó thật sự rất vô lý. Khả năng của bạn không hoàn toàn dựa trên kết quả cuối cùng. Cả quá trình nỗ lực của bạn hoàn toàn xứng đáng để ghi nhận và trân quý. Đừng quá quan trọng vào thành quả mà bỏ quên quá trình. Bạn đã bỏ ra biết bao thời gian, biết bao tâm huyết. Bạn đã làm hết sức mình. Tất cả những điều ấy cần được tôn vinh. Trong xã hội bây giờ, đa số mọi người thường chỉ nhìn vào kết quả và không mảy may bận tâm đến quá trình. Nhưng đa số không phải lúc nào cũng đúng. Nếu như bạn đã luôn nỗ lực, đã luôn làm tốt nhất có thể, thì chẳng có gì phải sợ hãi cả. Bởi vì là kết quả không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Để mà đạt được thành công, thì còn cần đến may mắn, còn cần đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nên là chúng ta cứ làm thôi. Cứ hành động với một nhiệt huyết căng tràn. Cứ tiến lên bằng những hy vọng tươi sáng. Để rồi sau đó, cho dù kết quả có ra sao, thì bạn cũng sẽ không thấy hổ thẹn, không thấy hối tiếc. Suy nghĩ gây cản trở thứ 8. Sợ thành công. Ngược lại với tâm lý sợ thất bại, một số người trong chúng ta lại sợ thành công. Tại sao lại có cái tâm lý này? Là tại vì sự thiếu tự tin đã tác động đến suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cho rằng thành công mình đạt được chỉ là do may mắn, chứ không phải do khả năng của bản thân. Khi mà cái suy nghĩ đã đi theo hướng này, chúng ta sẽ lo sợ rằng mình không thể duy trì được thành công và mọi người sẽ đặt kỳ vọng nhiều hơn về mình. Bạn tự ti và sợ rằng một ngày nào đó sẽ biến thành một kẻ bại trận, sẽ bị mọi người chê cười. Mặc dù bạn có thể thành công nhưng lại không dám. Ví dụ như khi leo núi, sức của bạn có thể trèo lên đỉnh núi, nhưng cuối cùng bạn lại chỉ dám đứng ở lưng chừng. Vì bạn sợ rằng là sau khi lên được đến cái đỉnh núi thì có thể bạn sẽ ngã lăn xuống. Bạn cảm thấy là không thành công có vẻ an toàn hơn, có vẻ ổn định hơn và mọi người sẽ không mong đợi nhiều ở bạn. Như vậy thì bạn sẽ không bị áp lực, sẽ không có gánh nặng. Vùng an toàn, thoáng nhìn thì có vẻ ổn, nhưng thật ra lại rất tẻ nhạt và bí bách. Suy nghĩ gây cản trở thứ 9. Sợ không được chấp nhận. Bạn không dám thử một điều mới vì sợ rằng mọi người sẽ phản đối, sẽ chỉ trích bạn. Bạn sợ rằng nếu mình có gì đó hơi khác biệt hoặc kỳ lạ thì sẽ không được mọi người chấp nhận, nên phải cố gắng tỏ ra bình thường, phải cố gắng tỏ ra giống những người khác. Suy nghĩ gây cản trở thứ 10. Cảm thấy bị ép buộc. Cảm giác này sẽ xuất hiện khi bạn không hành động theo thôi thúc của chính bản thân mình, mà dựa trên một số động lực về đạo đức, lương tâm, khuôn mẫu, chuẩn mực xã hội, vân vân. Thôi thúc của bản thân chính là những thứ giống như nhu cầu thiết yếu. Ví dụ, thấy đói thì muốn ăn, thấy khát thì muốn uống nước, thấy mệt thì muốn nghỉ ngơi, thèm ăn kem thì sẽ ăn kem, muốn đi chơi thì sẽ đi chơi, vân vân. Khi bạn hành động dựa trên những thôi thúc bên trong, mọi thứ sẽ thật dễ dàng và tự nhiên. Nhưng khi bạn phải làm những điều mà bạn không thực sự muốn, bạn sẽ thấy không thoải mái, sẽ thấy căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, nặng nề. Bạn vẫn có thể hoàn thành việc đó, nhưng sẽ với một tâm lý đối phó, làm cho xong. Thậm chí đôi khi bạn còn muốn chống đối. Giống như khi bạn không muốn ăn một món ăn nào đó, nhưng vẫn phải cố ăn vì mọi người nói rằng món đó tốt cho sức khỏe, hoặc lý trí của bạn biết rằng món đó tốt cho sức khỏe. Tuy bạn vẫn ăn món ăn đó, nhưng trong lòng thì không hề thích thú chút nào. Bạn không hề thưởng thức nó, bạn không cảm thấy ngon miệng. Bạn ăn chỉ vì biết rằng nó tốt. Dần dần, bạn cảm thấy khó chịu với mọi thứ và không còn thấy vui vẻ gì nữa. Mọi cảm hứng tan biến, bạn trở nên chần chừ, tê liệt. Những năng lượng trong bạn cứ thế bị bào mòn, bị triệt tiêu.
Suy nghĩ gây cản trở thứ 11. Không biết cách hài lòng. Khi gặp những tình huống bất như ý, chúng ta thường hay hoảng loạn và cáu giận. Thay vì kiên nhẫn và tìm cách xử lý vấn đề, chúng ta lại phản ứng theo cách đòi hỏi quyền lợi. Vì chúng ta cảm thấy bất công, cảm thấy mình không đáng phải chịu đựng những nghịch cảnh. Giữa thực tế và kỳ vọng cá nhân luôn tồn tại một khoảng cách. Nếu bạn kỳ vọng càng cao thì khoảng cách sẽ càng lớn. Khi khoảng cách này càng lớn thì bạn càng dễ cảm thấy vỡ mộng và chán nản. Thật ra, bạn chỉ cần điều chỉnh lại kỳ vọng của mình. Bởi vì thay đổi kỳ vọng là điều dễ dàng, còn thay đổi thực tế thì không đơn giản như vậy. Suy nghĩ gây cản trở thứ 12. Tự trách móc bản thân. Những tâm lý như áy náy, cả nể, cả nghĩ, suy diễn, vân vân, thường sẽ dẫn chúng ta đến một cảm giác tội lỗi. Chúng ta sẽ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt và tự trách móc chính mình. Đôi khi có những việc không phải do chúng ta, không liên quan đến chúng ta, nhưng chúng ta lại tự vơ vào, tự cho rằng mình có một phần trách nhiệm ở trong đó. Thế rồi chúng ta đắm chìm trong suy nghĩ, tự cho rằng mình có lỗi, tự cho rằng mình đã sai. Và rồi chúng ta buồn rầu, chúng ta thất vọng. Nhiều khi chúng ta hay tự làm bản thân cảm thấy không vui theo cách như vậy. Tập 5 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6.